106 Từ biệt Vân Môn. Hòa thượng ở Nam Hoa Tự, Quảng Đông được một năm. Sau đó, Ngài lại đến Đại Giác Thiền Tự ở Vân Môn. Vào tháng 6 năm Dân Quốc thứ 38, 1949, Hòa thượng quan sát thời thế lúc bấy giờ, dự tính tạm thời ở Hồng Kông một thời gian. Lúc từ giả lão Hòa thượng Hư Vân, Hòa thượng được tặng câu pháp ngữ Hảo tự vi chi, vật phụ kỳ đãi, nghĩa là hãy cố gắng lên, chớ phụ lòng mong đợi của tôi. Thật là lời khuyên lớn thấm thía, tận đáy lòng của lão Hòa thượng. Hòa thượng kể, Tết Nguyên Đán năm đó, tôi từ chức tổng giám thị của học viện, rồi quản lý kinh tạng tại lầu tạng kinh, làm quản lý thư viện ở đó. Lúc bấy giờ, tôi ở trong góc phía đông nam của lầu tạng kinh. Tôi không gặp ai, cũng không nói chuyện, cũng giống như nhập thất vậy. Tôi biết một vị cao tăng tu hành lâu năm. Vị ấy nói,
tại sao chú rút trong góc kẹt ra vậy? Như thế không ai gặp chú được, không được đâu.
Rồi bảo tôi nên dọn ra ngoài. Khi thầy ấy đi, nhưng vẫn viết thơ cho tôi, khuyên tôi nên ra ngoài hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Bởi tôi không có nhà ở, nên phải lang thang khắp nơi. Sau đó mới chạy đến nước Mỹ. Năm đó, thầy ấy nói tôi không có nhà. Ai ngờ bây giờ tới vạn vật thánh thành, có nhiều nhà cửa, phòng ốc như vậy. Tôi cũng không biết nên ở căn nào nữa. Truyền giới xong, tôi theo Hư Lão đến chùa Đại Giám ở Thiều Quang. Sau đó, Hư Lão về Vân Môn. Ngài muốn tôi cùng đi với Ngài. Tôi nói, vâng, nhưng con cần về chùa trước, rồi sẽ trở lại. Đến đầu tháng 5, tôi mới tới Đại Giác Thiền Tự ở Vân Môn. Tôi đi ven theo đường núi gập ghềnh, treo leo hiểm trở giống như đường ở nước Thục. Khi còn cách khoảng 20 mấy dặm nữa mới tới chùa ở Vân Môn, trời đã tối đen, tôi đi một mình trong đêm tối, lại không quen đường. Ngay lúc khó khăn này, bỗng nhiên tôi thấy phía trước có ánh đèn rọi đường. Tôi thuận theo ánh sáng đó đi tới trước. Ánh đèn này luôn soi sáng khoảng 100 bước phía trước, dẫn đường tôi. Và khi dẫn tôi tới cổng tam quan của Đại Giác Thiền Tự, thì không còn chiếu sáng nữa. Tôi tới nơi cũng vừa ngay lúc Đại Giác Thiền Tự xả thiền. Tôi gõ cửa vào chùa. Đảnh lễ Hư Lão xong, Hư Lão hỏi tôi,
tại sao chú tới trễ vậy?
Tôi nói, bởi tôi không quen đường núi nên mất nhiều thời giờ. Mai có ánh đèn dẫn lối.
Thật rất kỳ lạ. Đi đường núi, dù là ban ngày cũng khó nhận ra. Huống chi là đi ban đêm.
Hư Lão an bài tôi làm ban thủ, hướng dẫn chúng tu hành, như lên chánh điện, vào trai đường, ngồi thiền, vân vân ở chùa Vân Môn, tức Đại Giác Thiền Tự. Sau đó, vì tôi ở trong phòng ẩm thấp, nhất là vào tháng 5, 6, càng ẩm thấp dữ dội, tôi bèn cáo từ Lão Hòa Thượng, nói, Lão Hòa Thượng, con ở đó chịu không nổi rồi.
Chú chịu không nổi cái gì?
Con ở phòng đó ẩm thấp quá, nhất là thời tiết vào mùa hè, con thiệt không chịu nổi, nên bị phong thấp. Các vị đoán xem Lão Hòa Thượng nói sao?
Các phòng của chúng ta ở đây là tốt lắm rồi. Chú có thấy chỗ ở của dân địa phương giống như chỗ heo ngủ không? Vậy sao họ lại chịu nổi?
Lão Hòa Thượng, sao thầy lại so sánh con người với heo như vậy?
Các người đó vốn là heo mà.
Con tính đi Hồng Kông trước, đợi cho khí hậu khô ráo một chút, rồi con sẽ trở lại. Hư Lão vẫn không đồng ý.
Không nên đi, chú đi rồi khó trở về được.
Con đã quyết định rồi, con nhất định phải đi. Hư lão thấy tôi kiên quyết muốn đi, cầm lòng không đậu mà rơi nước mắt, bắt tay tôi, nói:
"Chú đi Hồng Kông sẽ không thể trở lại được, chúng ta cũng không thể gặp nhau nữa rồi."
"Thầy an tâm, con hết bệnh sẽ trở về liền, con nhất định sẽ trở lại."
"Nhất định không trở về được."
"Nếu thật không về được, con sẽ ở lại Hồng Kông."
"Vậy thì cứ ở đó. Chú đi lần này nên nỗ lực vì Thích Ca, Lão Tử Hoằng Pháp, vì lịch đại tổ sư kiến lập đạo tràng. Hãy cố gắng lên, tương lai sáng chói vô ngừng. Đừng cô phụ lòng mong mỏi của tôi."
Khi tôi đến Hồng Kông trong tháng 7, tôi lại trở về Quảng Châu, chuẩn bị sau lễ Trung Thu sẽ về Đại Giác Thiền Tự ở Vân Môn dụng công tu hành. Nhưng vào đầu tuần tháng 8, Khúc Giang, Thiều Quang đã giải phóng. Dầu tôi muốn trở về, quả thật không trở về được. Vào ngày 18 tháng 8, tôi từ Quảng Châu đi thuyền tới Hồng Kông, rồi tùy duyên ở lại Hồng Kông cũng hơn 10 năm. Hỏi: Sư phụ cũng có thầy hả?" "Đương nhiên là có. Hơn nữa tôi có rất nhiều thầy. Tôi theo nhiều vị đại hòa thượng, nhưng lão hòa thượng Hư Vân là vị giúp đỡ tôi nhiều nhất." Hỏi: Sư phụ tôn kính vị thầy nào nhất?" "Lão hòa thượng Hư Vân, tức là ngài Hư Lão." Hỏi: "Xin hòa thượng kể về tinh thần của Hư Lão." "Không ngủ." Từ đó hòa thượng lưu lại Hồng Kông, nhưng vẫn thư từ qua lại với đại lão hòa thượng Hư Vân. Về sau ngài còn trợ giúp đại lão hòa thượng Hư Vân trùng tu Chân Như Thiền Tự tại núi Vân Cư. Nhưng sự cách biệt giữa ngài với Hư Lão đã trở thành vĩnh viễn xa rời. Năm 1958, Hư Lão tặng hòa thượng cuốn Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh do ngài tự biên thảo, gồm kệ tụng giải thích. Đây là một cống hiến rất có giá trị của ngài đối với Phật giáo. Đồng thời, Hư Lão cũng viết cho hòa thượng một lá thơ như sau: "Thầy Đỗ Luân Huệ Giám, đã lâu xa cách, gần đây thầy Hoằng Pháp độ sanh ra sao? Mới đây tôi vừa viết thêm một bộ Phật Tổ Đạo Ảnh, xin gửi tặng thầy để tham khảo lưu niệm, hầu làm lợi ích cho mình và lợi cho người. Nay trân trọng, pháp hỷ, Hư Vân cẩn bái. Ngày 2 tháng 12 năm 1958. Ghi chú 1. Pháp sư Trí Định kể lại:
"Tiết thai trưởng lão Độ Linh sinh vào thời mặt thế, chiến loạn khói lửa đao binh này, nên dù xuất gia đã rất lâu, nhưng vẫn chưa thọ giới cụ túc. Mãi năm 1947, trưởng lão mới vượt đường xa, chịu nhiều gian khổ, cuối cùng đến Phổ Đà Sơn, thọ tam đạn đại giới. Sau đó, nghe có vị lão hòa thượng Hư Vân là Bắc Đẩu Thiền Tông hiện thời ở Tàu Khê, phục hưng mạch nguồn tổ sư, khai đàn thuyết pháp, nên trưởng lão lại không nề khổ nhập, trèo non vượt biển. Vào năm 1948, đến chùa Nam Hoa ở Quảng Đông. Vừa lúc Nam Hoa Tự có kỳ truyền giới mùa xuân, trưởng lão lại ghi danh bù giới. Do đây biết rằng trưởng lão rất coi trọng giới lực. Vào năm 1948, tôi biết trưởng lão tuyên hóa qua giới đàn tại Nam Hoa Tự. Lúc đó tôi giữ chức khai đường. Khai đường là ngoại trừ trách nhiệm làm giáo thọ cho người xuất gia, về các quy củ đi đứng nằm ngồi cũng phải quản lý các việc lớn nhỏ khác trong phạm vi đó. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy thầy Độ Luân khiêm cung đầy lễ nghĩa, oai nghi chỉnh tề, động tĩnh an tường, biết thầy là bậc pháp môn long tượng rừng cột, cũng chính thực là sư tử nhi, về sau tức phải có một phen đại chứng tông phong vang lừng. Tôi lập học viện giới luật ở chùa Nam Hoa, còn thiếu một vị giám học gương mẫu. Chức vị này cần có một vị phẩm đức cùng học lực ưu tú mới thích hợp. Sau kỳ giới đàn viên mãn, tôi bèn thỉnh thầy Độ Luân nhậm chức vụ này, và vừa bàn luận xong tức thành tựu. Thầy Độ Luân tiếp nhận nhiệm vụ, tận trung tận trách cho đến khi rời khỏi chùa Nam Hoa.
Ghi chú 2. Phong cách của bậc đại đức. Đại lão hòa thượng Thượng Hư Hạ Vân và lão hòa thượng Thượng Lai Hạ Quả là hai vị cao tăng cận đại của Thiền Tông Bắc Đẩu tại Trung Quốc. Tuy chúng ta không có duyên trực tiếp lãnh thọ những lời chỉ dạy từ hai ngài, nhưng qua các sách thơ từ của hai ngài viết cho hòa thượng, chúng ta cũng cảm thọ được tác phong của người tu đạo. Tuy hòa thượng vì thời thế loạn lạc không trở về Vân Môn thân cận đại lão hòa thượng Hư Vân, nhưng hòa thượng thường liên lạc qua thư từ và còn tận tâm tận lực hộ trì Hư lão. Dưới đây là thơ của hòa thượng Hư lão. Pháp sư An Từ Huệ Giám, trong thơ ngài viết rất đầy đủ. Ngài thật quá khiêm tốn rồi. Năm ngoái học viện nhờ sự trợ giúp của thầy rất nhiều. Từ nay về sau chúng tôi cần thêm sự hỗ trì của thầy nữa. Xin thầy đừng nghĩ tới việc đi nơi nào khác, mà nên phát tâm lâu dài và duy trì học viện này là điều tôi hằng mong mỏi. Sẽ nói sao? Huệ An, Hư Vân nài kính. Mùng 6 tháng Giêng, nếu thầy không muốn đi Nam Hoa, vậy mời thầy đến Vân Môn cũng tốt. Hiện tình hình trước mắt không được an định, thầy chớ nên đi tứ xứ. Hòa thượng kể, vì ông già gửi thơ bảo tôi làm chút công đức, cho nên tôi sau đó phát nguyện lạc quyên đủ 10 pho tượng Phật cho chánh điện Chân Như Thiền Tự tại Vân Sơn. Tôi lại đến Miến Điện mua tất cả hơn 300 hộp vàng lá, loại hộp lớn để thép vàng tượng Phật. Hư lão rất hoan hỷ viết thơ qua cảm tạ mấy lần. Qua việc này chúng ta thấy sự quan tâm vừa thâm sâu vừa lâu dài của Ngài đối với đàn hậu học, cũng như đức hạnh khiêm cung hết sức khiêm nhường, coi nhẹ mình trọng người, quên mình vì người của Ngài. Ngài rất nghiêm khắc với bản thân, nhưng lại khoan hậu với người. Ngài thường hy sinh để tùy hỷ và giúp đỡ kẻ khác. Với tinh thần vĩ đại, từ bi vô thượng, đức hạnh cao vời, cùng tấm lòng rất mực bình đẳng, chân thành của Ngài, đã khiến người người hoan hỷ khâm phục. Vì vậy, họ phát tâm chân thành khẩn thiết và một lòng quy ngưỡng Ngài. Hư lão lại viết thơ bảo tôi đến Vân Cư Sơn. Lúc thiền quán, tôi biết là Ngài muốn giao phó trọng trách của Chân Như Tự cho tôi. Nhưng bởi nhiều nhân duyên đưa đẩy nên tôi không thể lập tức nhận lời Ngài. Cho đến nay, tôi vẫn còn tiếc nuối việc này vô cùng. Chờ đến khi Phật giáo giảng đường ở Hồng Kông thành lập xong, tôi mỗi ngày vì việc hoằng dương Phật Pháp mà bôn ba khắp nơi bận rộn, càng cảm thấy không đủ phân thân. Mới đầu tôi dự tính khi sắp xếp xong xuôi mọi việc ở đây, tìm được người có thể giao phó lại, tôi sẽ đến Vân Cư Sơn gần gũi cung phụng bên cạnh ông già. Có phụ hình, hòa thượng và các vị tu sĩ trước bia đá Thất Thập Nhị Liệt Sĩ Hoàng Hoa Cương ở Quảng Châu. Phụ lục: các bức thơ do hòa thượng Hư Vân viết cho hòa thượng thầy Đỗ Luân Huệ Giám. Hôm qua Quảng Diệu lên đây đem theo nhiều thẻ vàng lá và số tiền 1.500 đồng mà thầy đã có lòng trợ giúp. Vậy chùa còn thiếu, 1298 đồng 40 xu để hoàn thành việc đúc tượng Phật A-di-đà mà thầy dạo trước đã phát tâm cúng dường. Tôi hy vọng thầy chuyển giao 1200 đồng cho Quảng Diệu. Hơn nữa, chùa hiện tiến hành việc trùng tu nên cũng cần gấp một ngân khoản lớn. Hy vọng thầy tiếp tục phát tâm hộ trì và lãnh đạo cư sĩ kiều bào đến tham quan cảnh chùa một chuyến. Đây là sự mong đợi của tôi. Pháp Hỷ Hư Vân. Chân Như Thiền Tự, Vân Cư Sơn, mùng 2 tháng 4. Và bức thư khác do Lão Hòa Thượng Hư Vân viết cho Hòa Thượng như sau. Pháp Sư Đỗ Luân Đạo Giám, chúng ta cách biệt thấm thoát đã mấy năm rồi. Tôi rất mong nhớ. Lúc trước, cư sĩ Quách có viết thơ nói rằng thầy Hoằng Pháp tại Hồng Kông rất thịnh hành, thật ổn định. Tôi cũng mới vừa nhận được thơ và 600 đồng do Liên xã Thái Bình ở Quảng Đông chuyển lại. Tôi vui mừng vô cùng. Thầy phát tâm rất nhiều trong việc chấn hưng chùa cổ, từ nơi xa xôi quan tâm làm công đức bố thí. Thật rất hiếm có thầy. Tôi đến đây kết mái cỏ cũng đã 3 năm. Đây cũng là đạo tràng tổ sư nổi tiếng trong nước. Chỉ vì lâu xưa nên hoang phế, chánh điện lại bị hư hoại hoàn toàn. Tôi đến nơi này, các tu sĩ từ các nơi cũng đến đây. Vì vậy, năm trước tôi cố gắng cất đỡ pháp đường để chúng an cư. Mùa xuân, ngay lúc xây chánh điện, điện Thiên Vương và các chỗ khác vân vân và cũng thiếu ngân khoản. Trú chúng lại hơn 100 người, lương thực cũng có phần khó khăn. Nay thầy rộng lượng kết pháp duyên, rất mong thầy trợ giúp. Thành tựu công đức này thật quý hóa thay. Còn việc thầy tạo hơn 10 tôn thánh cho chùa đều là tạo nghiệp thù thắng. Tôi không sao kham nổi việc này. Đối với tôi là chuyện khó khăn và xa vời vô cùng. Thầy tâm thiết vì pháp nối tiếp huệ mạng Phật tổ hầu thỏa ý nguyện. Tôi mong thầy nương vào nguồn lưu thừa nối mạch tổ. Tổ đạo cũng nhờ đây trùng hưng, cũng là điều tôi hằng ước mong. Phật pháp lưu truyền vô tận, đáng tán thán. Pháp Lạc Hư Vân Nài Kính, ngày 9 tháng 4. Ghi chú: ngoài Hư Lão ra, Hòa Thượng cũng rất tôn kính Lão Hòa Thượng Lai Quả. Ngài Lai Quả được công nhận là vị thiền sư nghiêm túc nhất trong lịch sử Phật giáo ở Đông Phương. Lúc Trung Quốc sắp giải phóng, có rất nhiều tăng sĩ rời khỏi Trung Quốc. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng cũng từ Trung Quốc đến Hồng Kông, đang lúc bận tiếp tế giúp đỡ chúng tăng tị nạn. Hòa Thượng lo lắng cho chánh pháp của Hòa Thượng Lai Quả sẽ thất truyền ở thế gian, nên Hòa Thượng đã viết thơ mời Hòa Thượng Lai Quả đến Hồng Kông. Dưới đây là thơ hội âm của Ngài Lai Quả.
An từ Đại sư Quang Giám. Hôm qua tôi đã nhận được thơ của thầy. Pháp là bao hàm toàn thể, hà huống giới hạn đây kia. Khi thọ mạng người chỉ còn 10 năm, tôi cam trở lại đây tuyên dương giáo pháp của Tổ Đạt Ma cho mọi người tỏ ngộ. Là con cháu Phật Thích Ca, chỉ cần ta chân thật tu hành, không từ nan bất cứ ở đâu. Xin thầy an tâm. Sau cùng kính chúc thầy Pháp Đạo An. Lai Quả kính bút.
Qua bức thơ của Hư Lão, chúng ta thấy rõ Ngài nhiệt tâm trùng hưng đạo tràng Phật giáo và khổ tâm bảo hộ tăng đoàn. Còn nội dung thơ của Ngài Lai Quả thể hiện ý chí vì pháp quên thân của Ngài. Chính hai đại đức Thiền Tông tự đảm trách công việc phục hưng Phật giáo với tinh thần đại vô úy. Chúng ta, người lớp sau, nên học tập theo tinh thần của các ngài.